Luật sư của Hồng Y John Chappell đã liên tục chất vấn các chứng cứ mà cảnh sát trình bày trong 4 tuần qua tại tòa sơ thẩm Melbourne. Luật sư Robert Richter QC chất vấn người đứng đầu cuộc điều tra Operation Tethering là hạ sĩ Chris Reed rằng liệu cảnh sát Victoria có đã đặt ra mục tiêu là phải bắt tội Hồng Y Pell cho bằng được, khi mà cảnh sát chỉ lấy lời khai của một số nhân chứng mà thôi. Hạ sĩ Reed trả lời.
In my experience in dealing with matters,
theo kinh nghiệm của tôi, khi điều tra, đặc biệt là trong những vụ xảy ra đã lâu, chúng ta cần phải tìm hiểu cho rõ.
Một số cáo giác đã được hủy bỏ, kể cả của một người đã qua đời ngay trước khi tòa nghe chứng cứ. Trong những tuần tới, thẩm phán Belinda Wellington sẽ tiếp tục nghe hai bên biện luận trước khi quyết định xem có tiến hành vụ xử hay không. Xin nhắc lại, hồi tháng 6 năm ngoái, cảnh sát Victoria quyết định truy tố Hồng Y Pell. Ông là chức sắc cao cấp nhất của Tòa Thánh Vatican, bị truy tố trong những vụ tai tiếng xâm hại tình dục trong giáo hội Công giáo. Hồng Y George Pell đã nhiều lần bác bỏ các cáo giác xâm hại tình dục hồi ông còn làm chủ chăn ở Ballarat và Tổng giám mục Melbourne.
Tôi trông chờ cuối cùng có thể xuất hiện trước tòa để được đối chất về những cáo trạng mà tôi vô tội. Những cáo trạng đó không đúng, chuyện lạm dụng tình dục làm cho tôi ghê tởm.
Phó chỉ huy cảnh sát Victoria, ông Shane Patton, nhấn mạnh rằng Hồng Y Pell cũng được đối xử giống như mọi nghi phạm khác trong các cuộc điều tra tương tự.
Cardinal Pell is facing multiple charges in respect to historic sexual offences.
Hồng Y Pell đang bị truy tố với nhiều tội danh liên quan đến các vụ xâm hại tình dục trong quá khứ, vốn được nhiều người đứng ra tố cáo liên quan đến các tội danh đó. Trong quá trình điều tra liên quan đến Hồng Y Pell, đã có nhiều tường thuật của truyền thông cũng như những đồn đoán về tiến trình điều tra cũng như các tội danh. Vì vậy, để tôi giải thích cho rõ, đó là toàn bộ quá trình điều tra và thủ tục tố tụng đều giống như những gì được áp dụng trong các vụ xâm hại tình dục trong quá khứ mỗi khi chúng tôi điều tra.
Ông Patton cho biết Hồng Y Pell bị truy tố và được lệnh hầu tòa là do khuyến nghị của công tố viện, nhưng quyết định cuối cùng là do cảnh sát Victoria, và Hồng Y Pell có quyền được hưởng mọi thủ tục tố tụng theo luật định.
It's important to note that none of the allegations that have been made.
Điều quan trọng cần lưu ý là không một cáo giác nào đối với Hồng Y Pell từng được đối chất trước tòa. Hồng Y Pell cũng như mọi bị cáo khác có quyền theo thủ tục tố tụng. Vì vậy, điều quan trọng là tiến trình này phải được tiến hành một cách tự nhiên. Duy trì uy tín cho tiến trình xét xử là quan trọng cho chúng ta cũng như cho cảnh sát Victoria. Vì vậy, điều quan trọng là tiến trình pháp lý được phép diễn ra không bị cản trở để tất cả các bên đều nhận được công lý, kể cả Hồng Y Pell lẫn những người tố cáo ông.
Các cáo giác đối với Hồng Y Pell được nói đến trong một cuốn sách xuất bản hồi tháng 5 mà văn phòng của Hồng Y ở Rome trong một thông cáo đã mô tả là một hành động nhằm làm hoang ố thanh danh của ông. Nhà xuất bản Melbourne University Press đã thu hồi cuốn sách của tác giả Louise Milligan sau khi cảnh sát Victoria truy tố Hồng Y Pell. Tháng 7 năm ngoái, Hồng Y Pell đã công khai bác bỏ mọi cáo giác và hứa sẽ hợp tác trong mọi vụ kiện dân sự nếu có.
I deny them absolutely.
Tôi hoàn toàn bác bỏ các cáo giác. Tôi không có ý định sát thêm muối vào vết thương của những người đưa ra những cáo giác đó, nhưng mà chúng không đúng. Tôi cũng như mọi người dân Úc khác, tôi có quyền được phân xử công minh. Những cáo giác chưa được đối chất cần phải thông qua một tiến trình phù hợp. Tôi rất sẵn sàng hợp tác với các tiến trình thích hợp. Tôi sẽ không hợp tác với phiên tòa của truyền thông. Tôi nghĩ điều đó phản công lý và không phù hợp. Xin cảm ơn quý vị.
Trong lúc này thì Hồng Y Pell sẽ không được phép xuất hiện trước các sự kiện của giáo hội. Người ủng hộ các nạn nhân bị xâm hại tình dục, Dr. Pam Stavropoulos thuộc tổ chức Blue Knot Foundation, nói rằng nội chuyện một Hồng Y bị truy tố đã là chiến thắng cho các nạn nhân.
Đã quá lâu, những người được tôn trọng trong đời sống công cộng được cho là bất khả xâm phạm. Nhưng thực tế là khi một người quá nổi tiếng như vậy mà bị truy tố ra tòa, thì điều đó khẳng định rằng không có ai có thể đứng trên pháp luật.